Mẹ Maria đầy ơn phúc. Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ tại Đại hội Đức Mẹ La Vang ngày 15 tháng 8 năm 2014.
Kính mừng mẹ đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc là hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng mẹ đầy phúc lạ. Kính thưa cộng đoàn hành hương, Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 thân mến. Chúa có một chương trình kỳ diệu đối với Đức Mẹ. Và vì Đức Mẹ đã tin và thực hành chương trình đó, nên mẹ xứng đáng là mẹ của Chúa Kitô. Chứ không đơn thuần chỉ được vinh dự sinh ra một người con gọi là Đấng Cứu Thế. Chương trình kỳ diệu đó, hôm nay Chúa cũng muốn trao ban cho tất cả nhân loại chúng ta, đặc biệt qua các bậc cha mẹ và qua những người trẻ là những cha mẹ tương lai. Chính Chúa đã khẳng định như vậy. Nhân một hôm khi Chúa Giêsu đang giảng trước đám đông, thì có mẹ và anh em của Ngài tới muốn thăm Ngài và gặp Ngài. Người ta báo cho Chúa Giêsu: Thưa Ngài, mẹ và anh em của Ngài đang đứng bên ngoài muốn gặp và thăm Ngài. Đức Giêsu liền nói: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Và Chúa Giêsu chỉ xuống đám đông và nói: Đây là mẹ tôi và là anh em tôi. Ai tin và thi hành ý cha tôi đứng ngự trên trời, đó là mẹ tôi và là anh chị em tôi. Kính thưa cộng đoàn anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta và cách riêng các bậc cha mẹ, mỗi gia đình chúng ta được Chúa tiên liệu cho một chương trình kỳ diệu đầy yêu thương. Và hôm nay Chúa Giêsu cũng khẳng định: Ai tin và thi hành chương trình kỳ diệu đó của Chúa Cha trên trời, người đó, gia đình đó là mẹ, là anh chị em của Chúa Giêsu. Chương trình đó gồm điểm thứ nhất hay chương trình thứ nhất là ý của Chúa Cha trao sự sống là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta qua các bậc cha mẹ. Ai tin và đón nhận sự sống đó như là quyền năng của Thiên Chúa và yêu thương, quà tặng yêu thương của Thiên Chúa, tin và thực hành bảo vệ sự sống như thế, người đó là mẹ của Chúa Kitô, là anh chị em của Chúa Kitô. Tiếc thay, nhiều cha mẹ hiện nay và cách riêng nhiều bạn trẻ đã không còn tin như vậy, đã không thực thi chương trình kỳ diệu yêu thương của Chúa Cha là đón nhận sự sống và bảo vệ sự sống, và nhất là xin sự sống đó ra cho chính con cái của mình. Nhiều cha mẹ ý thức hay vô ý thức đã tàn nhẫn giết các con cái của mình. Loài hổ báo dữ dằn, nó cũng không nỡ giết con. Nhưng nhiều cha mẹ trẻ ngày hôm nay dễ dàng giết con. Tôi đọc một trang trên báo Dân Trí kể lại một bà bác sĩ, cục trưởng chăm sóc bảo vệ sức khỏe của các bà mẹ. bà ta nói, nếu trên thế gian này mà có một cái vực dầu hôi để phạt những cái người đã giết con cái của mình, thì tôi là người đầu tiên đáng phải vất vào trong đó. Tôi bối rối, tôi đau khổ, tôi cắn rứt lương tâm, vì tôi nhớ lại trong 28 năm làm bác sĩ của tôi, tôi đã trực tiếp hay gián tiếp, mỗi ngày tôi đã giết 30 trẻ em, trực tiếp hay gián tiếp, vì tôi là cục trưởng. Mỗi ngày 30 trẻ em bị giết chết, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 12 tháng, nhân lên cho 28 năm. Tôi tính ra hơn 250.000 trẻ em bị giết chết bởi một người mà thôi. Vậy kính thưa cộng đoàn anh chị em, ý định và chương trình kỳ diệu của tạo hóa là trao ban sự sống cho các cha mẹ, để cha mẹ thay quyền tạo hóa mà trao ban lại sự sống, lưu truyền sự sống và sinh sự sống đó ra cho con cái của mình. Tiếc thay, nhiều cha mẹ hôm nay, và đặc biệt nhiều cha mẹ trẻ, đã không tin và không thực hành như thế. Cho nên hôm nay Chúa Kitô khẳng định với chúng ta, Đức Mẹ được ơn phúc như thế không phải chỉ vì quà tặng nhưng không của lòng thương xót Chúa, mà bởi vì Đức Mẹ đã tin và thực hành chương trình ý Cha trên trời, và qua đó Mẹ mới được gọi là Mẹ thật của Chúa Kitô, là anh chị em thật của Chúa Kitô. Chương trình kỳ diệu thứ hai, kính thưa cộng đoàn anh chị em, Thiên Chúa trao ban đứng cứu độ, đứng cứu thế cho nhân loại chúng ta qua một người mẹ thế nào, thì Thiên Chúa cũng muốn trao ban đứng cứu độ, ơn cứu rỗi của con cái mình cho các cha mẹ. Các cha mẹ không chỉ sinh những người con như bao nhiêu loài vật trên thế gian này, nhưng qua đó cha mẹ còn có trách nhiệm, còn có chương trình kế hoạch yêu thương, trở thành cộng tác viên của Chúa để trao ban đứng cứu thế cho con cái của mình. Tiếc thay, nhiều cha mẹ cũng đã không hiểu hay là không ý thức, không sống như thế. Nhất là khi cha mẹ lập gia đình, làm sao khi vợ chồng khác niềm tin tôn giáo, không tin có đứng cứu thế được trao ban cho nhân loại, thì có thể lại ý thức và chu toàn cái chương trình yêu thương của Chúa Cha. Trao đứng cứu thế, xin đứng cứu thế, trao sự cứu rỗi cho chính con cái của mình. Phúc cho những ai tin và thực hành chương trình đứng cứu thế được trao ban cho các cha mẹ, vì chính cha mẹ cũng đã nhận trong đức tin sự cứu rỗi đứng cứu thế. Phải có đứng cứu thế trong trái tim, trong tâm hồn của cha mẹ, thì cha mẹ mới trao đứng cứu thế, sự cứu rỗi của chính mình lại cho chính con cái của mình. Thế thì những cha mẹ, những đôi vợ chồng khác niềm tin, khác tôn giáo, và còn ở trong cái môi trường chống lại niềm tin đó, thì làm sao cha mẹ có thể chu toàn được cái sứ mạng cứu mang và trao đứng cứu thế cho con cái của mình. Chương trình thứ ba, chương trình kỳ diệu yêu thương. Khi Chúa Thánh Thần đến để tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế, thì nhiệm vụ sứ mạng của Chúa Thánh Thần là thánh hóa các con cái của mình. Và Chúa lập ra giáo hội cũng để qua giáo hội tiếp tục cái sứ mạng cứu rỗi của Đấng Cứu Thế. Và cái giáo hội đầu tiên hay người cha mẹ đầu tiên cộng tác với Chúa Thánh Thần để thánh hóa chính con cái của mình không ai khác là cha mẹ. Một chương trình kỳ diệu khác mà Chúa Cha trao cho cha mẹ là cha mẹ còn có nhiệm vụ thánh hóa giáo dục con cái của mình. Khi Chúa Giêsu lên 2 tuổi, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã ý thức và dâng đứa con của mình lại cho Thiên Chúa, vì hiểu rõ rằng đứa con mình sinh ra không phải là con của riêng mình mà con của Thiên Chúa. Mình được vinh dự cưu mang là mẹ của Đấng Cứu Thế. Thì các cha mẹ chúng ta cũng vậy, được vinh dự tạo hóa trao cho cái sứ mạng sinh ra những người con. Những người con đó không phải là của riêng cha mẹ mà là những người con của Chúa Kitô, là những Kitô hữu, là con của Thiên Chúa, chứ không phải thuần duy nhất là con của cha mẹ. Vì thế cha mẹ có nhiệm vụ phải giáo dục, phải dạy dỗ và thánh hóa con cái của mình. Dù cha mẹ chúng ta chưa một lần được bước lên bục giảng để được gọi là nhà giáo hay là nhà giáo dục hay là giáo viên, giáo sư, nhưng từ bản chất, từ đời đời, từ khi thụ thai sinh ra và cưu mang đứa con rồi sinh hạ ra đứa con, cha mẹ đã có cái nhiệm vụ giáo dục thánh hóa con cái của mình. Không đợi cho tới khi nó sinh ra và khôn lớn trở thành tuổi trưởng thành mới giáo dục con cái, mà ngay từ khởi đầu, khi cha mẹ chưa thành vợ chồng, đã ý thức được cái nhiệm vụ cao cả là mình phải giáo dục thánh hóa đứa con của mình. Và đặc biệt ngay chính trong giây phút thụ thai tạo nên đứa con của mình, và trong những tháng ngày ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, tất cả mọi sinh hoạt tâm linh, tới lời ăn tiếng nói, cuộc sống hàng ngày của cha và cách riêng của mẹ đều mang tính giáo dục, đều mang tính thánh hóa cao cả. Tiếc thay, một lần nữa, nhiều cha mẹ ngày hôm nay bận mãi với bao nhiêu công việc lo toan, quên mất sứ mạng cao cả. Mình phải là người đầu tiên mang ân sủng, mang Chúa tới cho con cái của mình, không phải đợi cho tới khi nó sinh ra qua bí tích rửa tội, mà ngay khi nó còn được tường hình trong bào thai, trong lòng mẹ, phải đầy ắp Chúa nơi con cái của mình. Và rồi khi lớn lên, đứa con được lớn lên, được giáo dục, được nghe, được hiểu, được biết nhờ ai và như thế nào. Tất cả những gì đứa con nghe, nhìn, xem, tiếp nhận một cách vô thức hay một cách ý thức ngay từ những tháng ngày trong lòng mẹ đã mang tính giáo dục. Đứa trẻ có thể chưa thấy, chưa nghe, chưa biết gì, nhưng tất cả những gì tiếp nhận từ cái giọt máu của người cha, qua cái môi trường sinh dưỡng của người mẹ, tất cả đều mang tính giáo dục, nghĩa là mang tính thánh thiện hóa đứa con của mình. Tiếc thay, nhiều cha mẹ đã không hiểu và đã không làm như thế. Một cha mẹ kia đã buôn thuốc phiện, và cái nạn nhân đầu tiên của cái thuốc phiện đó là đứa con duy nhất của cha mẹ này. Và khi nhận ra đứa con của mình đã bị nghiện, cha mẹ đó đau khổ tuyệt vọng, và cha mẹ nói với nhau, chúng ta phải cứu lấy đứa con của mình, chúng ta phải chấp nhận trả giá đắt cho cái nghề nghiệp buôn bán thuốc phiện của chúng ta. Cha mẹ làm một cái cúi bằng sắt, nhốt đứa con của mình vào trong cái cúi đó và hy vọng cùng con của mình đền bù và cứu vãn lấy tương lai. Mỗi khi thấy đứa con lên cơn nghiện, nó gào thét, nó cấu xé mình mấy nó, người cha cắn răng chịu đựng, nhưng người mẹ không thể nhìn thấy và can đảm để chứng kiến cái cảnh con đau đớn thảm thiết như vậy. Bà mẹ lại lén lút tiếp tế vài tép heroin cho đứa con, và cái bệnh nghiện của đứa con càng ngày càng nặng thêm. Hai vợ chồng cha mẹ trở nên xích mích, không thỏa thuận với nhau được. Cuối cùng phải mở cái củi đó ra cho đứa con tự do. Sau vài ba tuần nghe tin nó chết bờ chết bụi bởi vì xì ke ma túy. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, ai tin và thực hành cái chương trình yêu thương, thánh hóa và tạo dựng của những con cái để trở nên con của Thiên Chúa như thế, thì Chúa Giêsu khẳng định đó thật, đó mới thật là mẹ tôi và là anh chị em tôi. Một chương trình yêu thương cuối cùng chúng ta nghiệm ra được khi Chúa Thánh Thần hiện đến trong lễ ngũ tuần để khai sinh ra giáo hội, thì có mẹ Maria đứng đó. Và từ đó chúng ta cảm nghiệm thấy chương trình kế hoạch của Chúa Cha đối với mỗi người chúng ta, nhất là đối với con cái của mình, luôn luôn có sự hiện diện của cha mẹ. Cha mẹ đóng góp một cái vai trò, một cái hiệu quả, một cái ảnh hưởng lớn lao và tốt đẹp cho cái chương trình kế hoạch yêu thương của con cái. Trước hết chúng ta thấy trong chương trình của Chúa Cha, Chúa Cha muốn kiến tạo và xây dựng giáo hội của Chúa trước hết và trên hết qua từng gia đình. Mỗi gia đình là một giáo hội Chúa Kitô tải ra, là một giáo hội tế bào không thể thiếu được, để từ đó hình thành nên giáo hội toàn cầu. Và những trụ cột của giáo hội tiên khởi đó không ai khác là cha, là mẹ. Và nếu mỗi cha mẹ ý thức được cái sứ mạng Chúa trao cho để kiến tạo xây dựng gia đình của mình trở thành một giáo hội tài gia, thì bao nhiêu chương trình khác của con cái sẽ được thực hiện. Tiếc thay, ngày hôm nay môi trường mới của xã hội mới đầy rẫy các cái tệ đoan xã hội và không làm cho các gia đình trở thành một cái môi trường của giáo hội. Từ đó các chương trình khác của Chúa muốn, chương trình các thánh tông đồ, chương trình ơn gọi truyền giáo, chương trình ơn gọi các tu sĩ tận hiến dâng cuộc đời của mình để phục vụ cộng tác với chương trình cứu rỗi của Chúa Thánh Thần không được thực hiện. Bởi vì nhiều gia đình hiện nay chưa trở thành một cái giáo hội tài gia, trở nên muối, trở nên men cho con cái của mình. Có một gia đình mới xảy ra đây, vì cái môi trường bố mẹ cãi nhau suốt ngày đêm, đánh đập nhau, rồi rượu chè cờ bạc. Có đứa con trong gia đình kia 16 tuổi, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, la mắng nhau, đánh đập nhau, đứa con rất buồn phiền và nói với bố mẹ: bố mẹ ơi, cái môi trường như thế này con không tha thiết gì sống. Và vì đang trong cơn tức giận, ông bố nói với đứa con 16 tuổi: con muốn chết thì cứ chết đi. Đứa con gái buồn phiền và tới tâm sự với bà nội. Bà nội ơi, gia đình mình như vậy làm sao mà con sống được? Bà nội cũng không nghĩ là đứa cháu nói thật. Ngay tối hôm đó, đứa con 16 tuổi đã tự vẫn. Để không chỉ như một phản đối, mà như là một cái lời khuyên dạy cho cha mẹ. Cha mẹ không chỉ đơn thuần như bao nhiêu cha mẹ khác. Cha mẹ là một gia đình, là một sự cứu rỗi cho con cái của mình, là con thuyền cứu rỗi của gia đình. Mà cha mẹ là những người được Chúa trao cho nhiệm vụ như là lái, như là thuyền cứu rỗi của con cái. Từ đó, nhất là ngày hôm nay, cả thế giới và giáo hội đều la hoảng lên thiếu vắng ơn gọi, không còn mấy ai đi tu. Nguyên nhân và lý do, chỗ nào nơi nào có đầy ắp ơn gọi, có đầy ắp ơn tông đồ, có đầy ắp ơn truyền giáo, có đầy ắp ơn thiện nguyện, xã hội từ thiện, tất cả đều phát xuất từ những gia đình công giáo có bố mẹ đầy ắp Chúa, gia đình như một giáo hội tại gia. Và từ đó, nhờ đó, bao nhiêu ơn gọi phát sinh lên. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, hôm nay chúng ta mừng mẹ Maria đầy ân phúc. Mẹ đang được về trời và hưởng hạnh phúc trên trời. Nước trời hay thiên đàng mà mẹ Maria đang hưởng đã được Chúa mang vào ngay trong thế gian này. Và gia đình là thiên đàng, là nước trời tại gia. Và cha mẹ là người được trao cho cái yếu tố kiến tạo, xây dựng nước trời hay thiên đàng ngay tại gia đình mình. Và biết bao nhiêu ơn gọi, phúc lành của Thiên Chúa được trao cho gia đình. Qua gia đình, Chúa trao cho cả nhân loại, cả xã hội chúng ta. Một vị thánh đã nói như một lời kết thúc: phúc cho những cha mẹ nào có những người con được Chúa gọi dâng mình cho Chúa để phục vụ chương trình kế hoạch yêu thương của lòng Chúa thương xót. Và phúc cho những gia đình nào có những con cái được Chúa gọi để dâng mình phục vụ giáo hội, phục vụ công cuộc truyền giáo, phục vụ các cái nhu cầu đau thương của xã hội. Chính Chúa và Đức Mẹ sẽ về trong gia đình thay thế những người con đó để phụng dưỡng lại cho cha mẹ của mình, không phải một đời mà cả nhiều đời hiện tại và mai sau. Cầu chúc cho tất cả mọi gia đình chúng ta hôm nay được đầy tràn ơn phúc, và phúc cho các gia đình, các cha mẹ nào đã tin và thực hành ý cha tôi đứng ngự trên trời. Gia đình đó, người đó là mẹ của tôi và anh chị em của tôi. Amen.